Ca kịch cọt.
Phong thật sai lầm khi thách đấu với Trang. Gã trai lại phải nai lưng ra chở nhỏ. Nhưng xem bộ hắn rất vui. Trang cười nhiều như thế, ắt hẳn cô nàng đã đổ vì hắn rồi. Hắc Ngọc Phương Linh. Dòng xe buổi chiều càng lúc càng dày lên. Chuyến xe buýt Trang vẫn thường đi chắc còn ở xa lắm. Hôm nay lại về muộn rồi. Trang đang đưa mắt nhìn xung quanh tìm cái gì ăn vặt. Thì có một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt nhỏ. Lúc đầu thì nhỏ không để ý lắm, nhưng cái vẻ mặt ấy rõ ràng đang muốn nói điều gì với mình. Trang nhíu mắt lại xem có quen người ấy không. Sao gã này cứ nhìn Trang như khiêu khích thế nhỉ? Bạn ơi, xe buýt chắc còn lâu lắm mới tới. Đã gần 5 giờ rồi, chắc bạn sẽ về nhà trễ đấy. Nếu không ngại, mình sẽ chở bạn về. Cảm ơn bạn, nhưng mình sẽ đợi. Chắc một chút nữa là xe tới ngay mà. À, tụi mình có quen nhau không? Tôi nghĩ là không. Gã trai gãi đầu và cười với Trang. Nhưng tớ là người tốt đấy. Tớ cũng từng đi chuyến xe buýt này nhiều rồi. Cho dù cậu đợi được đến lúc xe đến, thì giờ đó cũng không có chỗ để ngồi đâu. Không sao, tớ vẫn thường đứng mà. Nè cậu, cậu không mau đi đi, đằng sau cậu đang có nhiều người muốn về nhà sớm lắm đấy. Cảm ơn cậu nhé. Trang vừa nói dứt câu, không đợi gã trai trả lời lại thì đã bước đi theo chiều dòng xe tấp nập đang đổ về. Thế thì cậu mau mau lên đi, tớ không muốn bị bấm còi anh nổi đâu. Gã trai nắm lấy tay Trang và kéo nhỏ lên yên sau. Bám chắc nhé, chắc cậu không biết tớ đây là tay lái lụa đâu nhỉ. Cái gã này, sao với một người không quen biết, hắn lại có thể hành động như vậy? Trang không còn cách nào khác, đành ngồi im cho gã chở. Nhảy xuống lúc này thì không an toàn chút nào. Đến trạm xe buýt kế tiếp, Trang nhất định sẽ bắt gã dừng lại. Tớ là Phong, còn cậu tên gì thế? Cậu có bạn trai chưa? À, chắc là chưa nhỉ. Nếu có thì bạn trai sao để cậu về nhà một mình được thế kia? Tớ tên Trang. Và tớ cũng có bạn trai rồi cậu ạ. Chắc cậu chưa có bạn gái đâu nhỉ? Nếu có rồi sao bạn gái để cậu đi lông thông thế này được ha? Trang phì cười nhái lại giọng điệu của Phong. Cậu tốt thật đó, nhưng cậu cho tớ xuống đi, lỡ có ai nhìn thấy. Tớ chưa có bạn gái đâu, cậu đói bụng chưa? Mình ghé ăn donut nhé. Không đếm xỉa đến lời Trang nói, thậm chí còn không đợi nhỏ ừ hử, gã trai đã tạt vào tiệm bánh. Trang nghiêng người nhìn chăm chăm vào gương mặt quá nhiệt tình và tự nhiên kia. Sao hắn cứ làm Trang bất ngờ thế nhỉ? Mỗi đứa ăn đến 4 cái donut, nhưng tới khi ra ngoài dòng xe vẫn chưa thoáng hơn chút nào. Trang lại để cho gã trai lạ mặt chở. Cái cảm giác ngại ngùng dâng lên mỗi lúc một cao, đến nỗi nhỏ chẳng nói được lời nào sau tấm lưng ướt đẫm ấy. Nếu gã chỉ đi một mình không chừng đã về đến nhà rồi cũng nên. Trang thay tội cho người ta. Ủa, nhưng vì sao phải tội nhỉ? Chẳng quen biết gì mà đòi chở mình. Về trễ ráng chịu chứ. Trang nghĩ thế, hơi ác chút, nhưng suy nghĩ đó khiến nhỏ dễ chịu hơn. Lạ thật. Phong cất tiếng, phá tan sự im lặng từ nãy giờ giữa hai đứa. Chắc gã cũng thấy ngại rồi. Người này cũng biết ngại sao? Cậu chỉ ăn 4 cái donut thôi mà sao nặng lên trông thấy đấy. Hả? Nặng lên sao? Cậu phải tính thêm 4 cái của cậu nữa đó. Biết nặng thì thôi cho tớ xuống đi. Tớ đi bộ nhanh hơn. Với lại trễ rồi, cậu cũng phải về nhà ăn tối chứ. Không sao, Trang bám chắc nha. Vừa nói xong gã phóng lên vỉa hè, bỏ xa dòng xe bao vây lấy hai đứa. Trời, gã khỏe ghê, chẳng mấy chốc đã đi được một quãng đường khá dài rồi. Chợt có một tiếng nổ lớn. Không, đừng nói là bể bánh xe chứ. Phong kêu lên, quả thật là bể bánh rồi. Chắc xe đã cán phải đinh. Xui quá, đáng lẽ phải chở cậu về đến nhà. Chắc là phải thay vỏ hơi lâu. Mặt gã bí xị. À, xe buýt tới rồi, cậu đi chuyến này đúng không? Nhanh lên, vẫn còn chỗ ở ghế cuối đó. Tớ sẽ ngồi đợi sửa xe với cậu. Dù sao tớ cũng không muốn về nhà sớm. Ngẩn tò te, lạ thế. Chẳng phải cậu muốn đi xe buýt sao? Nếu đợi thì sẽ hơi bị lâu đó. Không sao mà, tớ sẽ tranh thủ ôn lại bài vừa học trên lớp luôn. Với lại, Trang cười, cũng vì tớ mà cậu về trễ mà. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện cho đến một tiệm sửa xe ở gần đó thì dừng lại. Nhỏ lấy tập ra thật, nhưng đôi mắt cứ nhìn mãi miết theo những chiếc xe chạy ngang qua. Giữa lòng thành phố tấp nập và ồn ào, có những người lại bình thản thế này, một cách rất bất đắc dĩ. Không biết Trang nghĩ gì mà say sưa thế, đến nỗi thun buộc tóc đứt từ lúc nào cũng không biết. Phong chợt nhớ chiều hôm đó có ba tiết vẽ. Hắn lôi trong ba lô ra một cái ống dài màu đen, trong cái ống có mấy tờ giấy trắng. Tặng cậu đó. Phong đưa cho Trang một tờ giấy cuốn tròn lại. Chỉ là rảnh quá không có gì làm thôi. Mà nè, cậu bảo học bài mà sao cứ nhìn đi đâu thế? Cậu nhớ bạn trai hả? Cái này là... Trang mở nhẹ bức vẽ ra, ánh mắt nhỏ sáng lên. Đẹp thật đó, cậu vẽ tớ nãy giờ hả? Ừ, tớ mới là sinh viên năm đầu trường kiến trúc thôi, cho nên nếu đẹp quá thực tế, cậu đừng tưởng bỏ nha. Phong pha trò, giờ thì nhỏ đã chịu cười rồi, cậu đang nghĩ gì thế? Tớ đang nghĩ về một người, không biết người đó có đang nghĩ giống tớ không? Quen nhau 3 năm rồi, nhưng thật ra bọn tớ không hiểu gì về nhau cả. Ủa, mà sao tớ lại nói những điều này với cậu nhỉ? Nói tiếp đi, cứ xem tớ như mấy tờ giấy trong này nè. Phong chỉ vào cái ống vẽ. Tớ hứa sẽ không nói với ai cả. Có lúc tụi tớ như hai người bạn thân, đi với nhau theo thói quen và nói chuyện với nhau như thói quen. Và rồi tớ thấy cậu ấy có nhiều người để ý tới. Giữa bọn tớ chợt trở nên ngột ngạt. Lúc đó tớ mới nhận ra bọn tớ đã không quan tâm nhiều đến nhau. Và rất nhàm chán, đúng không? Ờ, chỉ một chút thôi. Bọn tớ suốt ngày gặp nhau trên lớp. Đi ăn chung, cùng đi chung xe buýt về nhà. Nhà bọn tớ lại ở sát nhau nữa. Và bọn tớ đã là bạn thân từ nhỏ rồi. Gã này kém thật. Phong lắc đầu. Nếu là tớ thì cậu sẽ không phải chán như thế. Cho tớ số điện thoại của cậu đi. Cậu định nhắn tin tán tỉnh tớ hả? Trang nhìn Phong với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng rồi nhỏ nhún vai. Thôi được, tớ cũng đang chán đây. Thử xem cậu có làm tớ đổ không nhé. Được rồi, cậu lên xe đi. Nhất định ngay hôm nay cậu sẽ phải chia tay gã kia. Phong quay ngược xe lại. Tớ sẽ cho cậu xem cái này. Phong chở Trang đến khu trò chơi ở tầng hầm của một siêu thị. Đầu tiên thì Trang chỉ điềm nhiên cười khi nhìn Phong chơi. Nhưng sau đó nhỏ khiến Phong ngạc nhiên vì nhỏ cũng chơi giỏi quá. Cậu chơi giỏi thiệt đó. Để xem tớ với cậu chơi trò bum bum nha. Bum bum là cái trò dùng búa đập mấy con thú vừa ngoi đầu lên đúng không? Lạ ghê, tớ cũng gọi trò đó là bum bum. Xem ai thắng nha. Nếu cậu thua thì phải chở tớ về nhà rồi tự đi bộ về đó. Đồng ý. Cậu làm tớ sung lên rồi ngang. Phong thật sai lầm khi thách đấu với Trang game thủ. Gã trai lại phải nai lưng ra chở nhỏ. Nhưng xem bộ hắn rất vui. Trang cười nhiều như thế, ắt hẳn cô nàng đã đổ vì hắn rồi. Nhưng chính người nghe câu chuyện này mới là người thua cuộc. Các bạn bị làm cho tưởng bở bởi hai diễn viên xuất sắc. Phong chở cô bạn mới quen về đến tận nhà. Tớ tệ thật, đến hôm nay tớ mới biết cậu xõa tóc trông rất xinh. Phong nè. Trang ôm chầm Phong từ phía sau. Hôm nay tụi mình đã diễn rất tốt, đúng không? Nhưng từ mai, tụi mình đừng như thế này nữa. Trở về như lúc ban đầu nha. Trang nhét một cái gì đó vào ba lô của Phong. Trang về nhà, Phong cũng vừa khuất khỏi cánh cổng nhà kế bên. Nhỏ thả người lên giường, nhắm nghiền mắt lại, cảm giác hối hận. Sao nhỏ không nhớ đến những lúc trên xe buýt, ai là người thường đứng để nhỏ được ngồi? Ai là người chen đến ướt đẫm áo để mua đồ ăn sáng ở căng tin cho nhỏ kịp giờ uống thuốc? Và nhỏ nghĩ đến những trò chơi hôm nay, sao nhỏ lại khiến Phong phải khó xử và vất vả thế? Safe game! Trang thốt lên, từ giờ bọn mình sẽ cùng thay đổi, tớ sẽ đóng khung chuyện hôm nay vào đây nhé. Trang đặt tay lên bức vẽ của Phong. Tớ yêu con người của cậu, cả hai con người luôn, cậu đã cưa đổ tớ rồi đó. Ở căn phòng của nhà kế bên, màn hình điện thoại của gã trai sáng lên. Cậu tưởng chỉ có cậu là dân kiến trúc thôi sao? Tớ đã vẽ nó khi cậu chuẩn bị cho mọi thứ hôm nay đó. Đừng tưởng bỏ, vì tớ vẽ không giống lắm. Tớ cũng chỉ là sinh viên năm nhất thôi. Phong lật nhẹ tờ giấy cuốn tròn ra, trong đó vẽ một chàng trai đang lui cui gắn ghế đệm cho chiếc xe đạp. Có vẻ như chiếc ghế ấy rất êm. Safe Game, Hát Ngọc Phương Linh. L, lãng đãng và đỉnh đoản. Nãy giờ tớ kể cho cậu nghe giấc mơ của tớ xem như là quà rồi nhé. Cũng được, nhưng tớ muốn hỏi một câu về giấc mơ của cậu. Cậu có thấy tớ trong giấc mơ đó không? Hắc Ngọc Phương Linh. Tớ đang dụi mắt, chớp chớp liên tục để định hướng xem mình đang đứng ở nhà nào. Đám đông đằng sau tiến dần về phía tớ. Một bạn gái tóc đỏ trông thật xinh xắn, tươi cười với tớ. Lúc đó tớ không thể nhớ kịp đã gặp bạn ấy ở đâu, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Rõ ràng là rất bất lịch sự khi người ta tươi cười với mình, còn mình thì hỏi cậu là ai. Rồi cô bạn hỏi tớ đoán xem cả hai sẽ học ở đâu. Nhưng bọn tớ chưa kịp nói gì thêm thì cô bạn được gọi tên. Tất nhiên là nhờ vậy tớ biết tên cô bạn. General Molly Wesley. Lại một nhà người Wesley. Tất nhiên là Gryffindor. Chiếc mũ phân loại hô to. Eo ôi, đó là Ginny sao? Lúc này tớ đã biết tớ đang ở đâu. Đại sảnh đường trường Hogwarts, trong bộ truyện mà tớ rất cuồng. Tớ quay đầu về phía sau. Harry Potter cùng bạn thân của mình là Ron và Hermione đang vẫy tay cô bạn Ginny. Và người tớ nóng lên, tim tớ đập mạnh, tớ cảm thấy rất mãnh liệt rằng sự xuất hiện của tớ ở trường Hogwarts sẽ thay đổi định mệnh thế giới pháp thuật, rằng tớ sẽ yêu và cưới Harry chứ không phải Ginny. Tớ bước đến chiếc mũ phân loại và bắt đầu cái kiểu cầu xin ngày trước của Harry. Gryffindor, Gryffindor, đừng là Slytherin. Chiếc mũ phân loại nói, cô chắc chứ, không phải Slytherin chứ. Vậy thì Monoland. Tớ òa khóc nức nở, sao không phải là nhà mà tớ thích? Rồi từ đây, làm sao tớ có thể sát cánh cùng Harry, chiến đấu với Voldemort và tử thần thực tử? Nhưng rồi tớ nín khóc. Làm gì có nhà nào tên là Monoland ở Hogwarts? Tớ mở mắt ra, bây giờ tớ đang chới với trên một cái gì đó rất khổng lồ đang di chuyển. Tớ nhận ra mình đang đứng trên vai người làm mũ trong Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Và tớ chính là Alice với một chiếc váy rất xinh. Người làm mũ nói với tớ về kế hoạch giải cứu vương quốc của nữ hoàng trắng. Tớ quên đi nỗi buồn mà chiếc mũ phân loại vừa gây ra. Nhủ thầm vì nó đã quá cũ nên đã phân loại sai. Và bàn luận sôi nổi với người bạn khổng lồ đã biến tớ, Alice xinh đẹp, thành bé xíu. Rồi tớ đi cùng chú chó Ba Giót. Không hiểu sao lúc ấy tớ thấy nó giống con Milu nhà tớ hơn. Ba Giót chạy nhanh quá, làm tớ té khỏi lưng nó. Cơn choáng váng làm tớ mất khá nhiều thời gian để xác định lại phương hướng. Tớ gọi và chạy đi tìm chú chó khắp nơi, nhưng dường như nó còn chưa nhận ra là đã đánh rơi tớ. Tớ sợ hãi vì khu rừng quá rộng lớn, còn tớ thì bé xíu. Rồi tớ thấy mình thật thông minh khi nghĩ ra cách là phải tìm ngay chiếc bánh hãy ăn tôi để trở lại kích thước cũ. Sau đó mới có thể tìm Ba Giót nhanh hơn. Nhưng đến một chỗ vắng, tớ chỉ trông thấy một chiếc bánh pizza nóng sốt. Ngoài ra không còn thứ gì khác có thể ăn được. Tớ cắn một miếng và cảm nhận rõ là mình đang lớn dần lên. Trên đầu lại có thêm hai cái tai thiệt là dài. Lúc này tớ mới nhận ra mình đã biến thành lừa donkey. Đang bị hai chàng tinh cột tay và chân khiêng đi vì tội ngu ngốc đã mắc mưu chiếc bẫy kia. Y chang trong hoạt hình Shrek Forever After. Và dĩ nhiên lúc ấy, Shrek đã đến cứu bạn thân của cậu ta. Từ đó, tớ thề với lòng mình sẽ không ăn bậy bạ, nhất là những thứ gì quá thơm ngon tự nhiên bày ra trước mặt. Nếu có thì chỉ nếm thôi, chứ không cầm nguyên miếng mà cắn. Shrek dẫn tớ gặp Fiona, vợ của cậu ấy, và cũng là bạn của tớ. Thấy mèo Puss nằm ườn lười biếng trên chiếc nệm lông ấm áp, tớ bực mình và cũng có một chút ghen tị. Thế là tớ đến đánh thức nó dậy. Con mèo thật hung dữ và rõ ràng nó chưa nhận ra người bạn lừa thân thiết của nó. Nó dí tớ chạy mệt bỏ hơi tay vì đã mạnh dạn phá giấc nồng của nó. Không hiểu sao, sau một hồi chạy, tớ lại đứng trước một tòa lâu đài rất đẹp. Tớ mở cửa bước vào. Ai đó sẽ thứ lỗi cho tớ mà. Vì lúc ấy con mèo mập gần đuổi kịp tớ rồi.
Mày đi đâu cả ngày thế? Mau vào phòng dọn dẹp và mang bữa sáng đến cho mẹ con tao.
Con nhỏ hổn sược quăng một đống đồ bẩn của nó vào mặt tớ. Tớ nhận ra nó là con em kế Anastasia trong truyện Cô bé lọ lem. Và tớ là Cinderella, chị cùng cha khác mẹ của nó. Tớ giả vờ không bực nó, thực ra thì tớ rất bực. Tớ im lặng để cho con nhỏ đi khuất rồi chạy đi tìm Puss. Chắc hẳn nó đã theo tớ vào trong tòa lâu đài và đã bị lạc. Vì dù sao nó cũng là bạn thân của tớ. Tớ chạy lên lầu trên thì thấy mụ dì ghẻ. Chúc dì một buổi sáng tốt lành, con sẽ đi chuẩn bị bữa sáng ngay ạ. Tớ phải nói như vậy để bà ấy không la tớ như mọi khi.
Không, bây giờ thì mày đi pha nước tắm rồi kiếm cái gì cho Lucifer ăn trước đi. Nó bẩn và đói mèo thế này là tại mày, đúng không?
Con... Tớ cứng họng không phải vì sợ lời buộc tội của bà mẹ ghẻ, mà là vì tớ nhận ra Lucifer của bà ấy là Puss. Nó đèn lên mặt với tớ. Tớ nhìn nó giận dữ. Nó di chuyển cái thân mập ú của nó qua một bên để lộ ra một đống thủy tinh vụn. Tớ khóc tức tuổi ngay lúc ấy, vì đấy là chiếc giày mà bà tiên đỡ đầu đã tặng tớ để đi dự dạ hội. Tớ đang khóc thì có tiếng nói sau lưng tớ, một giọng nói rất quen thuộc. Tấm ơi, vì sao con khóc?
Hử?
Tớ nín khóc và thắc mắc vì sao đó không phải là bà tiên hiện ra như mọi khi, mà lại là ông Bụt trong chuyện Tấm Cám. Nhưng thôi, lúc ấy tớ đang buồn lắm nên không có thời gian để thắc mắc. Ông ơi, làm sao con có thể đi gặp hoàng tử đây? Giày của con không còn nữa. Con hãy đào 4 cái lọ ở góc giường của con lên, sẽ thấy có quần áo đẹp để đi dự lễ hội. À, ta nói cho con biết luôn là hoàng tử đã lên ngôi rồi. Hãy đến với giấc mơ hoàng hậu của con đi, và nhớ là đừng ăn quá nhiều con nhé. Tớ chưa kịp hỏi vì sao không được ăn quá nhiều thì ông đã biến mất. Sau đó như trong truyện, tớ trở thành hoàng hậu xinh đẹp, nhưng rồi cũng bị mẹ con cám hãm hại. Sau nhiều lần hãm hại, tớ biến thành quả thị mọc ven bờ sông. Một anh lái đò với giọng hát mê hồn bước ra từ chiếc đò của anh ấy, đến bên tớ và hát. Thì ơi, thì hãy rơi vào lòng anh, hãy cho anh cảm nhận được sự ngọt ngào của em. Ôi, giọng hát của Trương Chi hay mê hồn, nhưng tớ rất thông minh và tỉnh táo nhận ra anh ấy xấu trai vô cùng. Tớ không bị giọng hát ấy mê hoặc, tớ kiêu kỳ không chịu nhúc nhích. Nhưng do quá nặng nên tớ đã rơi ngay vào bàn tay ấy. Lúc đó tớ mới hiểu vì sao ông Bụt bảo tớ đừng ăn quá nhiều. Nhưng chưa kịp thấy gì thêm thì tớ thức dậy. 5 cuộc gọi nhỏ của cậu và tiếng mẹ kêu làm tớ phát hoảng, vì đã đến giờ dự tiệc Giáng sinh ở nhà cậu rồi. Vậy là vì chuyến phiêu lưu quá thú vị ấy nên cậu đến đây mà không mang quà cho tớ và xỏ lộn giày kìa.
Ôi không, xấu hổ quá đi. Nhưng nãy giờ tớ kể cho cậu nghe giấc mơ của tớ, xem như là quà rồi nhé.
Cũng được. Nhưng tớ muốn hỏi một câu về giấc mơ của cậu. Cậu có thấy tớ trong giấc mơ đó không?
À, suy nghĩ và suy nghĩ. Có. Cậu là Trương Chi xấu xí nhưng giọng hát cực hay.
Và nếu được mơ tiếp, tớ sẽ được nghe Trương Chi hát bài We Wish You a Merry Christmas. Đến lúc rồi, cùng tớ hát mừng Giáng sinh đi nào. Có tớ trong giấc mơ đêm Giáng sinh của cậu không? Hát Ngọc Phương Linh. Em mạnh mẽ. Đối với chị, tôi vẫn là đứa em gái bé bỏng và luôn cảm thấy ấm áp, vững niềm tin khi có chị. Thanh Tâm. Ngay từ nhỏ, chị đã bộc lộ cá tính sắc nét. Tuy gầy gò và hay ốm vặt, nhưng chị nghịch ngợm không thua bất kỳ đứa con trai nào. Chị luôn được mọi người khen ngợi vì thành tích học tập xuất sắc, nhưng cũng nhận từng ấy lời phàn nàn vì cái tính nghịch còn hơn quỷ sứ. Sau mỗi buổi tan học, chị không bao giờ chịu về nhà ngay, mà lúc nào cũng cầm đầu một lũ con trai chơi đánh trận giả, đuổi nhau rầm rầm trong các ruộng ngô. Mẹ tôi luôn than phiền về bộ quần áo lấm lem đất cát của chị. Tôi kém chị 3 tuổi và là đứa nhút nhát, yếu đuối, nên hay là nạn nhân trong các trò nghịch ngợm tai quái của chị. Bị chị bắt cóc, bắt sâu quẳng vào người, tôi co giò chạy trối chết, khóc váng làng nước. Dù hay bị chị trêu chọc, nhưng tôi lại dính chị nhớt nhà, luôn là cái đuôi lẳng nhẳng bám theo chị như hình với bóng. Khi tôi bị đứa nào bắt nạt, chị sẵn sàng lăn xả vào chiến đấu để bảo vệ tôi. Không phải lúc nào chị cũng giành thắng lợi, lắm lúc cũng thua te tua, nhưng không bao giờ chị khóc. Rồi những ngày tháng bình yên của chị em tôi và gia đình đã không còn nữa. Thay vào đó là liên tiếp sóng gió. Cú sốc lớn nhất là mẹ tôi bị phát bệnh suy nhược thần kinh, dẫn đến hoang tưởng, phải đi điều trị thường xuyên ở bệnh viện tâm thần. Những tháng ngày mẹ nằm viện là khoảng thời gian hoang mang buồn bã nhất đối với cả nhà. Chị em tôi luôn phải nghe những lời bàn tán xì xầm và ánh mắt thương hại của mọi người dành cho vì có một người mẹ tâm thần. Tôi hay khóc sụt sùi mỗi khi nghe lũ bạn trêu chọc về bệnh tật của mẹ. Còn chị thì lao vào đánh nhau với những đứa dám nói động đến mẹ của chúng tôi với tất cả sự uất ức. Vì bố tôi hay phải vào bệnh viện chăm sóc mẹ, nên chị đã thay bố mẹ chăm sóc tôi rất chu đáo. Từ khi mẹ mắc bệnh và kinh tế ngày càng khó khăn, chị ý thức được hoàn cảnh gia đình và sớm trở nên chỉnh chu, tháo vát. Chị bớt nghịch ngợm, trầm tính hơn, nhưng vẫn rất can trường, khiến tôi luôn cảm thấy an tâm khi không có bố mẹ ở nhà. Mặc dù mỗi khi đi thăm mẹ, bố tôi thường nhờ các bác hoặc anh chị họ của tôi vào trong nhà ngủ cùng buổi tối để hai chị em an tâm. Nhưng chị nói không cần, nhà mình thì có gì phải sợ, nên thường là chỉ có hai chị em tôi với nhau. Buổi tối trước khi đi ngủ, chị bảo tôi đi lấy hết các mâm, chậu ra chặn cửa thật cẩn thận, để kẻ trộm hay ma có đẩy cửa vào nhà thì sẽ phát ra tiếng loảng xoảng. Chị nhường tôi nằm trong. Bình thường khi có bố mẹ ở nhà thì hai chị em luôn chiến đấu quyết liệt để giành được nằm trong, không sợ ma kéo chân xuống gầm giường. Những tối đầu tiên tôi luôn khóc gọi mẹ. Chị dỗ dành mãi mà tôi vẫn cứ sụp sịch. Bực mình, chị sẵn giọng dọa: nếu em không nín, chị sẽ vứt ra vườn ngủ để cóc cắn chân. Sợ quá tôi nín bặt. Chị kéo tôi vào lòng hứa hẹn: em ngoan nhé, và hãy luôn vui cười nhé. Rồi chị sẽ xin bố cho hai chị em ra bệnh viện thăm mẹ. Bệnh viện đẹp lắm phải không chị? Tôi mơ màng hỏi. Ừ, đẹp lắm, nhưng người ta chỉ cho trẻ con ngoan vào chơi thôi. Tôi tin lời chị nói, mặt mũi tươi tỉnh để mong được vào thăm mẹ. Mỗi lần bố tôi vào bệnh viện với mẹ, thường ở lại đó vài ngày, và bố luôn cố gắng lo đủ gạo để chị em tôi ở nhà nấu cơm ăn. Chị rủ tôi: hai chị em mình ăn chuối xanh chấm tương nhé. Tôi không phản đối, vì thấy chị nói gì cũng đúng. Nhà tôi có khu vườn khá rộng và trồng rất nhiều chuối. Đến bữa hai chị em cắt chuối xanh vào luộc rồi chấm tương ăn. Đến bữa thứ ba, tôi bắt đầu ngán. Chị dỗ dành:
Ráng đi, mình đã dành gạo, chờ bố mẹ về nấu cơm ăn chung cho vui. Hôm bố về bất chợt, thấy hai chị em đang ngồi ăn chuối xanh luộc, bố nghẹn ngào không nói nên lời, rưng rưng nước mắt. Càng lớn, chị càng đảm đang, tháo vát. Chị đỡ đần bố tôi được rất nhiều việc và vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của tôi. Năm chị học lớp 9, vì gia đình tôi quá khó khăn, bố đành để cho chị nghỉ học một năm. Chị khóc thầm một mình rất nhiều, nhưng trước mặt mọi người vẫn luôn tỏ ra vui vẻ để che giấu nỗi buồn. Ở nhà, chị cùng bố làm đủ thứ việc nặng nhọc để kiếm tiền, nhưng vẫn không quên tự học. Khi được đi học lại, chị luôn giành vị trí xuất sắc trong học tập, khiến bạn bè nể phục và thầy cô yêu quý lắm. Bây giờ chị tôi đang du học ở Đức và vừa học vừa làm thêm. Đối với chị, tôi vẫn là đứa em gái bé bỏng và luôn cảm thấy ấm áp, vững niềm tin khi có chị. Cảm ơn bố mẹ đã sinh cho con một người chị tuyệt vời. Chị gái Thanh Tâm. N. Nông nổi. Nó khóc mệt rồi ngủ. Cuộc sống phía trước còn rất dài và nó vẫn còn nhiều cơ hội. Thanh Tâm. Nó ngập ngừng bảo tôi: em sẽ chuyển đến ở cùng với Dũng chị ạ. Tôi biết sớm muộn gì nó cũng đưa ra quyết định này, nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng. Tôi bảo: chị đã phân tích cho em rất kỹ về những hậu quả sẽ xảy ra của việc sống thử. Nhưng nếu em đã quyết định như vậy, thì chị sẽ không ngăn cản nữa. Chị em mình cũng đã lớn cả rồi, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với việc mình làm. Nó ôm tôi, thủ thỉ: em và Dũng yêu nhau từ hồi học phổ thông đến giờ. Hai đứa đã tính tới chuyện học xong ra trường làm đám cưới, nên chắc chắn sẽ không có chuyện chia tay như nhiều đôi sống thử khác đâu chị ạ. Em cũng không muốn xa chị, nhưng Dũng cứ giục em nhiều quá, khiến em không thể không nghe theo. Chị thông cảm cho em nhé. Tôi thấy rất giận vì hành động của nó, sao mà nông nổi. Nhưng tôi đâu thể ngăn cản một khi nó đã quyết như vậy. Hôm sau, nó chuyển đồ đạc sang phòng trọ của người yêu ở Cầu Giấy. Phòng trọ bé xíu mà tôi và nó ở chung hơn một năm nay, bỗng dưng trống trải, lặng tên, khiến tôi buồn muốn khóc. Tôi và nó tình cờ quen nhau và chấp nhận ở chung trong căn phòng bé xíu để chia đôi các khoản phí đắt đỏ nơi thành phố. Nó học kế toán, nhưng lại có tâm hồn lãng mạn. Tôi và nó có rất nhiều điểm chung và nhanh chóng trở nên thân thiết, có chuyện gì cũng rủ rỉ kể cho nhau nghe. Buổi tối đầu tiên phải nằm một mình, tôi trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Nhớ những câu chuyện bất tận về đủ thứ trên trời dưới đất mà hai chị em tâm sự với nhau. Nhớ cả những lần đang nửa đêm, nó dựng tôi dậy để nghe bài thơ nó vừa sáng tác, rồi nổi hứng đọc gần hết nửa quyển sổ thơ dày cộp, khiến tôi nghe mà ngáp ngắn ngáp dài. Chiếc điện thoại khẽ rung báo hiệu có tin nhắn, SMS của nó. Chị đã ngủ chưa? Em cũng chưa ngủ được gì ạ. Ban đầu em cứ lo mình dọn đến ở cùng Dũng sẽ bị mọi người xung quanh bàn tán này nọ. Nhưng dãy nhà trọ ở đây cũng nhiều đôi đang sống thử với nhau lắm. Khi nào rảnh chị đến chỗ bọn em chơi nhé. Chúc chị ngủ ngon. Tôi nhắn lại: ừ, chúc em ngủ ngon. Tôi dần dần cũng quen được với việc đi học, đi làm về phải lủi thủi trong căn phòng trống trải, lặng lẽ ăn cơm một mình mà không có nó. Hai chị em ở cùng thành phố nhưng ít khi gặp nhau, vì đứa nào cũng bận học, bận làm thêm. Và nó còn bận hơn tôi một bậc, là bận làm vợ đảm đang. Thời gian đầu nó hay nhắn tin tíu tích khoe với tôi cuộc sống rất hạnh phúc, được ở bên chồng yêu. Nhưng rồi những tin nhắn thưa dần, thỉnh thoảng tôi nhận được tin nhắn của nó với nội dung ngắn ngủi: em buồn quá chị ơi. Tôi đoán chắc chuyện góp gạo ăn chung, góp giường nằm cùng của hai đứa có gì không ổn, nhưng hỏi thì nó nhất định không nói. Đến một ngày, tôi ngạc nhiên khi thấy nó lỉnh kỉnh chở đồ đạc về.
Mới mấy tháng không gặp mà gương mặt vốn xinh xắn hay cười của nó đã trở nên hốc hác, ủ dột. Tôi chưa kịp hỏi, nó đã òa lên khóc nức nở. Lúc sau bình tĩnh lại, nó mới chịu kể cho tôi nghe về cuộc sống của nó khi dọn đến ở cùng người yêu. Ban đầu bọn em rất vui và hạnh phúc khi ở cùng nhau, và em đã tưởng rằng cuộc sống như thế sẽ kéo dài mãi đến khi bọn em chính thức làm đám cưới. Nhưng em đã lầm, chị ạ. Trước kia, mỗi tuần gặp nhau vài lần còn thấy lãng mạn, nhớ nhung và tôn trọng nhau. Nhưng chuyển về ở hẳn cùng nhau khi hai đứa tính vẫn trẻ con, hiếu thắng, nên chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào. Bọn em cãi vã như cơm bữa vì những lý do rất vớ vẩn. Mà bố mẹ Dũng ở quê rất hay lên thăm. Mỗi lần họ đến là em phải cuống quýt sơ tán đi nơi khác. Nhiều hôm em cứ phải lang thang mãi ngoài đường, không dám về phòng vì sợ bố mẹ Dũng phát hiện ra. Em rất xấu hổ nên cũng không dám về gặp chị. Ngoài giờ học, đi làm thêm, em còn phải cơm nước giặt giũ nên mệt phờ phạc, còn Dũng chỉ ngồi lì chơi game. Sáng nay em và Dũng cãi nhau. Dũng đã tát em và bảo em mau cuốn xéo đi chỗ khác mà ở, vì hắn cũng chán em lắm rồi. Tình yêu của em và Dũng đã chấm hết thật rồi chị ạ. Em không biết đi đâu nên đành quay về với chị. Nếu như em nghe lời chị, không mù quáng sống thử với Dũng, thì chắc chắn đã không ra nông nỗi này. Tôi rất giận nó, nhưng nỗi xót xa thương cảm còn lớn hơn. Tôi biết mình phải giúp nó vượt qua cú sốc này. Nắm tay nó, tôi nhẹ nhàng nói: căn phòng này tuy chật nhưng vẫn luôn có chỗ dành cho em. Hãy quên chuyện đã qua và bắt đầu lại từ đầu em nhé. Nó gật đầu lý nhí nói: em cảm ơn chị. Nó khóc mệt rồi ngủ. Tôi chuẩn bị nấu cơm, nấu thêm cả phần của nó. Cuộc sống phía trước còn rất dài và nó vẫn còn nhiều cơ hội. Tôi tin rằng nó sẽ trưởng thành hơn sau lần va vấp đầu đời này. Vết sẹo của trái tim. Thanh Tâm. NG. Ngớ ngẩn dễ thương. Sự việc đột xuất đến mức Diệp Anh chỉ còn biết ngồi nín thinh, tức ngực, khó thở, xấu hổ và cả run rẩy. Nguyễn Quỳnh. Diệp Anh ghét bản thân nó, bởi vì nó chẳng có gì đặc biệt ngoài sự vụng về. Học bình thường, chẳng mấy khi tìm được những từ ngữ hài hước hay những đề tài hot để thu hút mọi người. Không giỏi bất cứ một môn thể thao nào, lại chẳng am hiểu chút gì về thời trang. Tụm chung tất thảy lại, nó thấy mình vô cùng giống một hình nộm xấu xí, đến mức việc buộc phải xuất hiện ở nơi đông đúc nào đó luôn khiến nó nghẹt thở và trở nên thừa thải một cách đáng xấu hổ. Không giống những bộ phim Hàn Quốc về cô nàng xấu xí vụng về thường được mọi người yêu quý và bao giờ cũng gặp một hoàng tử không thể đẹp hơn. Con nhóc tóc xù như rễ tre là Diệp Anh chẳng có nổi một cậu bạn tặng cho ánh mắt nhìn tình tứ, chứ nói gì đến hoàng tử. Bọn con trai trong lớp cứ vỗ vai bơm bớp và say sưa kể chuyện. Ngày xưa, có một nàng công chúa ngớ ngẩn tên là Diệp Anh, đến 15 tuổi mà nàng vẫn cứ khẳng định một chân lý sáng ngời: con gà mới sinh ra nhất định phải bú sữa mẹ. Chỉ thế thôi, bọn đấy đã bật cười ha hả, báo hại mặt mũi Diệp Anh đỏ gay vì xấu hổ. Cái sự tích công chúa ngớ ngẩn là sản phẩm từ hồi đầu năm học, khi dì Linh nhờ Diệp Anh mua cám cho đàn gà mới nở. Đi đến gần tiệm tạp hóa, tự nhiên nó bật cười và bỏ về. Đứng trước mặt dì, nó lắc đầu như một nhà nông dày dặn kinh nghiệm. Gà mới sinh sao biết ăn ngay hả dì? Phải cho gà con bú mẹ cái đã. Gương mặt nó nghiêm túc tới mức cả dì lẫn mấy đứa bạn có mặt ở đấy chẳng thể cười nổi. Thằng Phú tỏ ra nghiêm chỉnh. Hôm trước thằng Tùng nói với tôi con gà đá nhà nó có 6 chân và toàn ăn thịt heo không đấy. Nhỏ Diệp Anh hừ hừ trong cổ họng ngay lập tức. vớ vẩn không chịu nổi. Gà chỉ có hai chân thôi, nó bú sữa rồi lớn lên sẽ ăn cám, làm sao mà ăn được thịt.
Đến lúc này thì chẳng ai nhịn được cười, vì Linh lôi cổ nó tới tận chuồng gà. Khỏi phải nói cái sự kiện ấy đáng xấu hổ đến mức nào. Chẳng hiểu lúc ấy thần kinh nó gặp vấn đề gì mà phát biểu linh tinh đến thế. Hàng trăm lần nó đã thấy con gà, ăn gà, vẽ gà, vậy mà...
Lớp Diệp Anh lại có sở thích đặc biệt ngay từ hồi mới chuyển vào lớp 10, luôn ghép những cặp đôi khập khiễng nhất để cười. Ví như Thúy Cao Kèo sẽ là nửa kia của Tùng Nắm Lùng, Trung Mít Ước đích thị là người yêu của Hân Võ Sư, Mi Mập Ú là bạn trăm năm của Tú Gầy Như Cây Sậy. Chẳng hiểu tại sao nhân vật chính trong trò đùa cũng vui cười hễ hả đến thế.
Khi hai kẻ không đội trời chung đứng cạnh nhau, chẳng phải sự khập khiễng càng tăng lên gấp bội. Thế nên Diệp Anh là đứa duy nhất chẳng hùa theo những lời trêu chọc ấy. Nói một cách thành thật thì nó sợ đến lúc nào đó tên mình sẽ bị hét ầm lên cùng với một tên con trai nào đấy.
Vào buổi sáng đẹp trời giữa học kỳ 1, lớp nhốn nháo bởi thêm vào danh sách là một thành viên lạ hoắc đến từ thành phố xa tích ngoài Bắc.
Trời đất ơi, hơn nửa con gái trong lớp đã và đang làm mọi cách để gây sự chú ý với cậu bạn mới chuyển đến, nhưng chẳng được gì ngoài một nụ cười vui vẻ đích thị dành cho những người bạn bình thường. Cậu ta được ngồi tạm ở đầu bàn đang trống chỗ cho đến giờ sinh hoạt cuối tuần. Lũ con gái, ngoại trừ Diệp Anh, thay vì phải nhìn lên bảng thì tất thảy chăm chú nhìn lưng Tùng Anh. Sự xuất hiện của cậu bạn miền Bắc gây xáo trộn kinh khủng. Ngay giờ ra chơi, bọn Hoàng Mập đã đến bàn Tùng Anh bằng một kiểu làm quen không thể tệ hơn.
Tụi này chờ bạn lâu lắm rồi. Vì sao hả? Có một nàng công chúa ngớ ngẩn tên Diệp Anh đã ngủ suốt 15 năm nay, chờ bạn đến đánh thức từng ngày đấy.
Những tiếng cười như vỡ òa lớp học. Diệp Anh và cậu bạn đẹp trai là hai kẻ duy nhất không hưởng ứng trò đùa ấy. Bằng tất cả sức lực, mấy nhỏ bạn ngồi sát bên Diệp Anh đã bế thóc nhỏ đặt trước mặt Tùng Anh. Đây chính là công chúa Diệp Anh xinh đẹp tuyệt trần. Mặt cô nàng đỏ gay vì xấu hổ, nhưng Tùng Anh đã không cười hùa theo đám bạn. Cậu ta giơ một bàn tay về phía kẻ đang xấu hổ đến phát ngất, vẻ mặt đầy thân thiện. Thật tuyệt vời khi chúng mình cùng tên anh, làm quen nhé Diệp Anh. Cánh tay nó run rẩy và phải mất khá lâu để đưa về phía trước. Tùng Anh kiên nhẫn chờ đợi và đỡ lấy, ấm áp. Những tiếng cười thưa thớt dần. Đó là lần duy nhất một cậu con trai làm quen với công chúa ngớ ngẩn. Giờ sinh hoạt cuối tuần, cô bảo Tùng Anh hãy chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp nhất. Bên dưới có tiếng cười của đám Hoàng Mập. Tùng Anh ơi, ngồi gần công chúa đi. Giá như có phép tàng hình thì Diệp Anh sẽ biến ngay khỏi lớp học vì xấu hổ. Nhưng bất ngờ làm sao, Tùng Anh đã lên tiếng rành rọt. Em muốn ngồi gần bạn Diệp Anh, được không cô? Và Tùng Anh đã đến ngồi bên cạnh công chúa thật. Những tiếng cười tắt hẳn. Sự việc đột xuất đến mức Diệp Anh chỉ còn biết ngồi nín thinh. Tức ngực, khó thở, xấu hổ và cả run rẩy. Ngay lúc ấy, cô chủ nhiệm có việc phải lên phòng giám hiệu gấp. Lớp được tự quản trong khoảng thời gian cô đi vắng. Chỉ chờ cô vừa bước ra khỏi phòng, tất cả nháo nhác như ông vỡ tổ. Hơ, Tùng Anh phải giải trình vụ việc muốn ngồi gần công chúa ngớ ngẩn ngay bây giờ. Tùng Anh can đảm quá nha. Tại sao? Có một khoảng im lặng chờ đợi đầy căng thẳng vây chặt cả lớp. Diệp Anh gần như không thể thở nổi. Dẫu biết rằng đó là trò đùa dai dẳng của các bạn, nhưng sao cảm giác lại khổ sở thế này? Chắc rồi, Tùng Anh nếu không phải diễn trò khiến nó khó xử thì đó chính là sự thương hại mà những anh chàng đẹp trai thường ban phát cho kẻ khác. Hơn bất cứ một cặp đôi bị gán ghép nào khác, Nó là nhân vật gây nhiều tiếng cười bởi sự chênh lệch quá lớn. Ít nhất là nó chẳng thể nói một lời phản biện. Trong một tích tắc, nó quay qua nói rất khẽ vào tai Tùng Anh, nhưng không kém phần dứt khoát. Tùng Anh, hãy ngồi chỗ khác đi, tôi van xin đấy. Cậu bạn trai có nụ cười đẹp hơn tất thảy những bạch mã hoàng tử mà nó hằng tưởng tượng, ngạc nhiên thật sự. Tại sao lại đuổi mình đi? Đây là chỗ mình thích nhất mà. Có một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhanh đến mức không kịp ngăn lại, khiến Diệp Anh vô cùng bối rối. Đừng tội nghiệp tôi, đừng làm cho mọi người cười vào mặt tôi nữa, được không? Tùng Anh quay sang nó, gương mặt bối rối một cách tội nghiệp. Cả lớp lại nhao nhao đòi phải giải thích rõ ràng. Và những trận cười chấm dứt hẳn khi Tùng Anh buộc phải tường trình sự thật bằng một giọng đều đặn. Mình thật sự rất vui vì được học cùng các bạn một lớp tuyệt vời nhất mà mình từng biết. Nhưng mình mong các bạn đừng trêu chọc Diệp Anh như thế. Nhỏ Hằng húng hắng. Sao thế nhỉ? Ông không muốn ghép đôi với Diệp Anh hả? Cậu bạn mỉm cười, một nụ cười thật hiền. Mình không biết đấy là điều gì, nhưng ngay khi nhìn thấy Diệp Anh lần đầu tiên, bắt tay và cảm nhận rõ sự bất ổn trong mắt bạn ấy, thì mình đã phát hiện Diệp Anh vô cùng đặc biệt. Đối với mình, bạn ấy đáng yêu hơn tất thảy những người mình từng gặp, chỉ là mình sợ sẽ làm Diệp Anh buồn. Cả lớp im phăng phắc bởi những lời tự thú quá sức thẳng thắn. Sao cậu bạn đẹp trai ấy lại nói về công chúa ngớ ngẩn bằng một thái độ nghiêm túc, trân trọng và cả đáng yêu đến thế nhỉ? Diệp Anh định nói rằng nó không buồn. Thật sự là không buồn, chưa bao giờ nó hạnh phúc đến thế. Tùng Anh giúp nó hiểu rằng nó không phải là một con bé ngốc nghếch như nó vẫn nghĩ. Nó đáng yêu theo một cách nào đó với một người nào đó. Và dường như cả lớp cũng thôi không trêu chọc nó với Tùng Anh thêm một lần nào nữa. Điểm số của nó cao hơn, nó quan tâm đến những phong trào của lớp bằng thái độ hào hứng thực sự. Nó mạnh dạn lên bảng giải những bài tập khó mà không sợ bên dưới có những tiếng cười khúc khích. Ai cũng biết nhỏ Diệp Anh tiến bộ hơn hẳn từ khi có sự xuất hiện của cậu bạn miền Bắc tuyệt vời. Bằng một cử chỉ thật ấm áp, Tùng Anh đã nói khi đưa nó về trong buổi tối sinh nhật Hân Võ Sư. Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình, bởi vì Diệp Anh thực sự có thể làm rất tốt tất cả mọi việc. Bây giờ thì Diệp Anh tin là nó xứng đáng được đối xử tử tế như một nàng công chúa. Và sự thật là luôn có một hoàng tử xuất hiện hết sức bất ngờ. Xứng đáng được yêu thương, Nguyễn Quỳnh.